Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Lưu Bình Nhưỡng, một cựu đại biểu Quốc hội cấp cao, bị cáo buộc đã nhận tiền và hợp tác làm ăn với một băng nhóm bảo kê ở tỉnh Thái Bình để nhóm này cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp, theo cáo trạng hoàn tất vừa được công bố trên truyền thông trong nước hôm 26 tháng 12. Theo đó, ông Nhưỡng, cựu phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố về hai tội danh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, ông Nhưỡng còn bị cáo buộc nhận 300.000 đô la Mỹ để can thiệp với chính quyền nhằm hỗ trợ gỡ khó dự án cho doanh nghiệp và giúp chạy án trong một vụ tranh chấp đất đai ở Hải Phòng. Cụ thể, ông Nhưỡng được cho là đã gọi điện cho lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình để nhờ họ trấn áp một băng xã hội đen đang cản trở công việc của Phạm Minh Cường, một đối tượng có 3 tiền án, khi người này ép buộc công ty Sao Đỏ phải chung tiền thì mới cho khai thác cát tại mỏ cát tại vùng biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, trang mạng VnExpress dẫn cáo trạng cho biết. Mặc dù đã được chính quyền tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác mỏ cát này, nhưng công ty Sao Đỏ đã bị Phạm Minh Cường cản trở, chặn lối ra vào bãi khai thác và bị buộc phải trả hơn 1 triệu đồng một tàu thì mới được vào khai thác. Công ty này đã phải trả cho Cường số tiền bảo kê 3,3 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, theo cáo trạng được tờ Sài Gòn Giải Phóng dẫn lại. Trong quá trình bảo kê cho Sao Đỏ, nhóm của Phạm Minh Cường đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm giang hồ khác dẫn đến xung đột, khiến công ty này phải ngưng việc khai thác cát vì lý do an toàn. Để dẹp loạn nhóm giang hồ chống đối, ông Cường đã tiếp cận ông Nhưỡng để nhờ ông Nhưỡng can thiệp với công an tỉnh Thái Bình, cũng theo cáo trạng. Để lôi kéo ông Nhưỡng tham gia vào công việc bảo kê này, ông Cường đã rủ ông Nhưỡng mua một phần bãi triều mà ông Cường lấn chiếm trái phép và sau khi mua xong, ông Nhưỡng đã nhờ ông Cường thu hộ tiền bảo kê từ bãi triều này. Khi được biết ông Phạm Minh Cường có ông Lưu Bình Nhưỡng chống lưng, nhóm giang hồ chống đối đã sợ hãi và bỏ đi nơi khác làm ăn, nhưng bãi triều lại cho ông Cường khai thác tiền bảo kê, VnExpress cho biết. Trong một vụ việc khác, ông Nhưỡng được cho là đã được ông Cường tặng bộ cánh cổng gỗ lim trị giá 75 triệu đồng cho nhà thờ họ của ông Nhưỡng để đổi lấy việc ông Nhưỡng giúp chạy án cho một vụ tranh chấp đất đai của một người làm thuê cho ông Cường, vốn đã bị tòa sơ thẩm huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xử thua. Được hứa hẹn sẽ được chia tiền bán đất, ông Nhưỡng đã có văn bản kiến nghị đến tòa án, viện kiểm sát và công an Hải Phòng yêu cầu xem xét lại vụ án nhưng không được chấp nhận, cũng theo VnExpress. Đông đảo người dân đã nô nức đi trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh vừa được mở cửa sau nhiều năm chờ đợi, dẫn đến tình trạng quá tải, theo tìm hiểu của VOA. Sau gần 30 năm chờ đợi, trong đó có 17 năm phê duyệt và 12 năm thi công, tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là tuyến Bến Thành Suối Tiên, đã chính thức vận hành vào hôm 22 tháng 12. Hình ảnh trên báo chí cũng như mạng xã hội Việt Nam trong những ngày qua cho thấy các toa tàu ngặt cứng người, trong khi tại nhà ga Bến Thành, nhà ga trung tâm đồng thời là nhà ga lớn nhất, biển người hàng ngàn người đứng xếp hàng từ trong ga tràn ra ngoài đường để chờ đợi tới lượt. Tờ Tuổi Trẻ cho biết nhà ga Bến Thành chật cứng người, còn trang mạng VnExpress tường thuật đông nghịch người đến để đi metro Bến Thành Suối Tiên, trong khi trang mạng Dân Trí cho biết tuyến metro này đã vỡ trận trong ngày đầu tiên khai trương. Do tình trạng quá đông đúc đã khiến nhà ga Bến Thành phải tạm đóng cửa để nhận khách theo từng đợt, VnExpress cho biết. Tờ Lao Động đưa tin có những lúc lượng khách lên tàu đông đến mức tàu không thể đóng cửa. Tuổi Trẻ dẫn lời một người dân 64 tuổi ở quận 12 có tên là Nguyễn Đình Đài cho biết ông đã chờ đợi suốt 18 năm, đếm từng ngày từng tháng và mơ ước một lần được trải nghiệm metro ở Việt Nam. Trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ khi chính thức vận hành, người dân sẽ được đi metro Bến Thành Suối Tiên miễn phí, báo chí trong nước đưa tin. Sau thời gian này, vé tàu sẽ có giá từ 7.000 cho đến 12.000 đồng tùy cự ly di chuyển. Sau ngày khai trương bị vỡ trận, sang ngày 23 tháng 12, lượng hành khách đi tàu đã giảm rất nhiều, từ 150.000 lượt xuống chỉ còn 40.000 lượt, Tờ Lao Động cho biết. Tuyến metro số 1 nối liền trung tâm với cửa ngõ phía đông thành phố, đến những địa điểm có đông đúc người đi lại như Đại học Quốc gia, Bến xe Miền Đông, Công viên Suối Tiên và khu công nghệ cao. Tuyến metro này đi qua 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm khi đi ở khu vực trung tâm là Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son, và 11 ga trên cao. Các ga trên cao là Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên. Tổng thời gian di chuyển trên toàn tuyến metro có chiều dài 19,7 cây số là khoảng 30-32 phút và thời gian giữa các ga trung bình là từ 1 đến 2 phút, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Để phối hợp với tuyến metro này, chính quyền thành phố cũng mở 17 tuyến xe buýt kết nối với các nhà ga và mở bãi giữ xe máy xung quanh các ga để người dân thuận tiện di chuyển, báo tin tức cho biết. Sự ra đời của tuyến đường sắt đô thị này đã đưa thành phố lớn nhất Việt Nam theo kịp các thành phố lớn khác trong khu vực như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur trong lĩnh vực giao thông đô thị. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh đi sau thủ đô Hà Nội hơn 3 năm. Hồi tháng 11 năm 2021, Hà Nội đã vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam là tuyến Cát Linh Hà Đông. Việt Nam ước tính đến hết năm 2024 sẽ xuất khẩu được tổng cộng 7,1 tỷ đô la Mỹ các mặt hàng rau củ quả, mức cao nhất từ trước tới nay, và nhắm đến mục tiêu đưa mặt hàng này vào nhóm xuất khẩu 10 tỷ đô, báo chí Việt Nam dẫn nguồn từ các cơ quan chức năng cho biết. Con số 7,1 tỷ đô này là tăng 1,5 tỷ so với năm ngoái, tức tăng gần 27%. Tờ Thanh Niên dẫn số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn kết quả sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho biết. Trong số các mặt hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam, sầu riêng, dù chỉ mới được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trong 2 năm qua, đã trở thành mặt hàng thống trị với giá trị xuất khẩu 3,3 tỷ, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, Thanh Niên cho biết. Đặc biệt, loại trái cây rất được thị trường tỷ dân của Trung Quốc ưa chuộng này đã có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024 khi đã tăng hơn 1,1 tỷ đô la so với năm 2023, cũng theo tờ báo này. Trung Quốc dẫn đầu áp đảo với tới 4,3 tỷ đô la giá trị, chiếm hơn 60% trong toàn bộ các thị trường xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, cũng theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam được Thanh Niên dẫn lại. Thị trường Mỹ dù đã tăng 37%, vẫn bị bỏ xa ở vị trí thứ hai với 320 triệu đô la, trong khi Hàn Quốc và Thái Lan là các thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam lần lượt lớn thứ ba và thứ tư. Thái Lan, nước cạnh tranh với Việt Nam trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, sở dĩ trong năm rồi có giá trị nhập khẩu rau quả từ Việt Nam tăng đến 79%, đạt gần 260 triệu đô la, là do nước này tăng cường nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Trang Pháp luật dẫn lời ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả, cho biết năm 2024 là năm đại thắng của rau quả Việt Nam và kỳ vọng sang năm 2025 sẽ đạt mốc 8 tỷ đô la để sớm đưa rau củ quả vào nhóm xuất khẩu đạt 10 tỷ đô la. Hiện tại, câu lạc bộ 10 tỷ đô hàng xuất khẩu của Việt Nam bao gồm hàng điện tử, máy tính và linh kiện, dệt may, giày dép, đồ gỗ, v.v. This program has come to you from the Voice of America, Washington.